Chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng ta được cái cơ hội tôn thờ Chúa, được cơ hội chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được cơ hội để tôn thờ Chúa, để chúc tụng danh thánh của Ngài, để biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hôm thứ năm vừa qua, cái ngày lễ tạ ơn, tôi ngồi tôi tính kiểm điểm lại những ơn phước của Chúa trên đời sống của gia đình của tôi thấy quá chừng chừng nhiều. Và tôi suy nghĩ, wow, một người mà được ơn phước Chúa nhiều, hay là được cái gì cũng thông thương hết, thì tạ ơn Chúa thì điều rất là dễ, phải không quý ông bà anh chị em? Nhưng mà giả sử một người không có gặp những điều may mắn như mình muốn, thì có còn tạ ơn Chúa hay là không? Rồi tôi ngồi suy nghĩ, tôi thấy tạ ơn Chúa là ở nước Mỹ này, Chúa cho chúng ta có được ít nhất nữa là một ngày để chúng ta suy gẫm về những ơn phước của Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ, tại sao phải chỉ có một ngày, hoặc là một tuần tạ ơn, hay là ngay cả một mùa tạ ơn đi nữa, tại sao như vậy? Tại sao không phải mỗi ngày là ngày tạ ơn Chúa? Tại sao tới ngày thứ năm lễ tạ ơn rồi mình mới ngồi mình tính lại những ơn phước của Chúa cho mình, cho gia đình mình? Tại sao không phải là mỗi ngày, thưa quý ông bà chị? Bởi vì sao? Lời Chúa nói như thế này ở trong Thi Thiên đoạn 92 câu số 1: cảm tạ Chúa là một điều tốt lành. It is good to give thanks to God. Cái chữ mà cảm tạ Chúa là một điều tốt lành không phải là một lần là mà thôi, hay là ở trong quá khứ, trong năm một lần mà thôi, nhưng mà nó là thì hiện tại. Có nghĩa là sao? Mỗi ngày phải là ngày cảm tạ Chúa, giống như ngày thứ năm vừa qua như vậy. Bởi vì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Lời Chúa nói như thế nào? Cảm tạ Chúa là một điều tốt lành, nó tốt cho chúng ta, tốt cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta nói ô cảm tạ Chúa, mình cảm tạ Chúa là tốt cho Chúa đâu, Chúa không có cần, Chúa không cần gì hết. Cảm tạ Chúa là tốt cho chúng ta, mà không lẽ mình làm tốt cho mình một năm một lần thôi sao? Cho nên tạ ơn Chúa phải là mỗi ngày, chứ không phải chỉ một lần trong năm, hay là một tuần trong năm, hay là một mùa trong năm đi nữa. Phải là bốn mùa trong năm tạ ơn Chúa. Và đó là cái lý do mà tôi thường đọc lại cái câu chuyện về người 10 người phun. Bởi vì trong cái người 10 người phun này, chúng ta học rất là nhiều điều. Chúa chữa lành, 10 người phun này đến với Chúa xin Chúa này, xin Chúa chữa lành bệnh cho họ. Và chúng ta biết là người phun cái thời của Do Thái và lúc đó và bây giờ cũng vậy, họ là những người xã hội ruồng bỏ. Họ không có được ở gần với những người bình thường. Một cái bệnh mà rất là khủng khiếp, không có chữa được. Họ phải ở ngoài thành phố, nơi mà không có ai ở hết. Cho nên họ là những người mà rất là tội nghiệp vô cùng. Và họ chạy đến với Chúa Giêsu, họ xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho họ. Và Chúa nói hãy đi báo cho thầy tế lễ. Thì trong lúc họ đi thì họ được Chúa chữa lành. Nhưng mà thay vì 10 người trở lại cảm tạ Chúa, chỉ có một người trong 10 người đó mà thôi. Cho nên tôi thường nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện này cho chính mình, để nhắc nhở chính mình e rằng mình là một trong những 9 người không biết ơn Chúa hay chăng. Có thể mình biết, ô, Chúa chữa lành bệnh, Chúa cho mình cái này cái nọ, nhưng mà mình không có giống như cái người Samari, cái người mà họ trở lại, họ biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa, với cả tấm lòng, với cả tất cả những gì người đó có, người đó cảm nhận được cái sự ban cho của Chúa. Cho nên, cái câu chuyện ở đây cho chúng ta thấy, là người 10 người phun này Chúa Giêsu nói đi cho thầy tế lễ biết, bởi vì khi thầy tế lễ lúc bây giờ là người quyết định người đó được chữa lành hay là không. Mà chỉ khi người thầy tế lễ cho được lành thì mới người phun được chữa lành đó mới được trở về sống với xã hội mà thôi. Còn không thì không có được sống chung với bất cứ người bình thường nào. Cho nên trong lúc đi đường tới thầy tế lễ thì 10 người phun được lành. Nhưng mà ở trong Luca đoạn 17 thì nói có một người làm hoàn toàn khác hẳn 9 người kia. Người đó làm như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 17 câu số 15, 16. Xin chúng ta cùng đọc chung cái câu gốc mà chúng ta có ở trong tờ chương trình để chúng ta thấy được cái thái độ của người phong này và chúng ta học được cái điều gì mà Chúa muốn dạy chúng ta trong cái tinh thần tạ ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Kinh Thánh nói như thế nào? Ở đây có một người trong 10 người phun thấy mình được lành, thấy mình được chữa lành thì làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Cũng giống như 9 người kia đi luôn phải không? Không. Người này trở lại với Chúa. Người này trở lại với Chúa, làm sáng danh Chúa. Rồi gì? Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Người này làm một điều mà có thể nói hầu hết những người thế gian này không làm. Họ cứ nghĩ là những gì mà họ có trong cuộc đời này, họ còn sống được, họ có sức để họ làm việc, có cái khả năng, có sự suy nghĩ tốt là của họ. Cho nên họ không có cần phải tạ ơn ai cả. Không có biết ơn Chúa gì cả. Họ biết ơn họ thì nhiều hơn. Nhưng mà ở đây là một người họ làm một cách khác hơn. Có thể nói 90% 9 người kia không làm. Cho nên đây là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta. Chúng ta phải sống một đời sống khác người đời. Phải biết ơn Chúa. Phải biết ơn Chúa. Có thể người đời có một số người họ không có nghe được những cái điều lẽ thật trong Kinh Thánh, cho nên họ không biết tại sao phải biết ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta là những người tin nhận Chúa, chúng ta biết cái điều đó, cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa. Và ở đây chúng ta thấy cái người này họ làm khác hẳn 9 người kia là tại sao như vậy? Tại vì người này họ có một cái nhận thức rất là sâu sắc về cuộc đời. Họ có một cái nhận thức rất là sâu sắc về cuộc đời. Kinh Thánh nói có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch. Thấy, cái chữ thấy ở đó, ở trong tiếng Hy Lạp là cái chữ e-idol. E-idol có nghĩa là nhận thức, nhận xét một vấn đề một cách sâu sắc. Chính người phong kia họ thấy, họ cũng thấy họ được chữa lành chứ. Nhưng mà họ không có thấy cái vấn đề được chữa lành là nó đến từ nơi Chúa. Nhưng mà cái người trở lại tạ ơn Chúa là người mà thấy ô, mình được chữa lành, và ngưng lại cái tại sao tôi được chữa lành, có phải nơi tôi hay không, hay là từ đâu mà đến. Và người này họ nhận thức một cách sâu sắc là ô, tất cả cái này, cái điều kỳ diệu mà nó xảy ra trong người của tôi, trong cuộc đời của tôi, không phải nó đến từ nơi tôi, nhưng mà nó đến từ nơi Chúa. Có lúc nào chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ tĩnh tâm, yên lặng, suy gẫm là tất cả những gì mà chúng ta có trong cuộc đời của chúng ta, hãy suy gẫm một cách sâu sắc, coi thử nó đến từ đâu không. Hay là chúng ta cái ô, ở Mỹ này nó có cái điều là chúng ta dễ coi thường những cái gì mà mình có trong cuộc đời của mình. Mình cứ nghĩ là mình làm ra. Mình nói ố, cái đó là ngẫu nhiên. Cái đó là tự nhiên, tất nhiên. Tôi sống đây là tất nhiên, tôi phải sống thôi. Tôi tập thể dục, tôi ăn uống đầy đủ thì tôi phải khỏe mạnh thôi. Nhưng mà chúng ta quay rằng ai cho chúng ta cái không khí để chúng ta có thể thở được? Ai cho chúng ta có mây thuận gió hòa để có được thức ăn, có được thịt, có được, được cá, vân vân. Rồi lúc trước tôi có nói với quý ông bà chị, nếu không bởi sự thương xót của Chúa thì không ai trong chúng ta có thể thở thêm một hơi thở nữa cả. Có thể quý vị nói, ồ, tôi mới thở đây, đâu có ai ngăn cản tôi được đâu. Đó, tôi thở cái nữa đây, đâu có ai ngăn cản tôi được đâu. Đâu phải là Chúa cho tôi đâu. Thưa quý ông bà chị em, nếu mà quý ông bà chị em muốn biết, hỏi những người ở ngoài nghĩa địa đó. Họ muốn thở thêm một hơi thở nữa cũng không được. Chúa mà đã không cho chúng ta thở rồi, không có tài gì chúng ta có thể thở được nữa cả. Ở đây, cái người phun này nhận thấy được cái điều quý báu nó xảy ra trong đời sống của mình. Có được cái sự nhạy bén về những gì mà Chúa ban cho mình. Có một cái sự hiểu biết rất là sâu sắc như Chúa muốn. Và cái sự hiểu biết, cái sự nhận xét này nó đã thay đổi cuộc đời của người này. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là mỗi ngày chúng ta có nhận xét ra, nhận thấy rằng tất cả những gì chúng ta có là Chúa ban cho hay không? Hay là mình cứ nghĩ là ô, tôi giỏi cho nên tôi làm ra được nhiều tiền. Tôi có tài này, tài nọ, tài kia. Chúng ta có cảm ơn Chúa là hiện giờ chúng ta không có đói không? Ở Mỹ này, nhất là ở Mỹ, có bao giờ quý vị bị đói cả 2-3 ngày giống như là chết đói không? Tôi không tin ai trong chúng ta có điều đó. Có ai trong chúng ta bị trần truồng phải đi làm không có gì để mặc không? Đi học. Đó. Có ai trong chúng ta thấy nhất là chúng ta là những người con của Chúa. Chúa cho chúng ta vô số điều quý báu mà chúng ta không thể nào tưởng tượng. Ma quỷ, thưa quý ông bà chị em, nó không bao giờ muốn chúng ta biết ơn Chúa cả. Nó là rất là ghét, hay là nó rất là dị ứng những người hết lòng biết ơn Chúa. Nó chỉ nói trong đầu của chúng ta, trong cái trí tuệ của chúng ta, nó nói, ồ, thấy không, dù thiếu đủ thứ á, dù có cái tivi nó nhỏ quá, phải có cái tivi thiệt là bự giống như cái người làng xóm, dù thiếu đủ thứ á, rồi thấy không, theo Chúa mà có nhiều điều sai chặt trong cuộc đời của ngươi, nó làm cho chúng ta không có tập trung vào biết ơn Chúa và tạ ơn Chúa. Đó là cái mưu kế của ma quỷ. Để rồi sao? Khi chúng ta không biết tạ ơn Chúa là cuộc đời của chúng ta không có gì tốt đẹp cả. Bởi vì lời Chúa nói như thế nào? Cảm tạ Chúa là điều tốt đẹp. Nó không có muốn chúng ta nhận được cái điều tốt đẹp đó trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên ở đây, cái người biết ơn Chúa, thấy mình được chữa lành, nhận thấy được cái sự ban cho kỳ diệu của Chúa, thì người đó quay đầu lại, trở về với Chúa. Chúa thì nói, người đó đi gặp Thầy Tế Lễ, nhưng mà ông không có care phải gặp Thầy Tế Lễ làm gì. Cái điều trước hết á, là phải trở lại với Chúa cái đã. Không có cần tới ông Thầy Tế Lễ đó làm gì. Chúng ta, khi chúng ta nhận thấy được cái ơn phước của Chúa, chúng ta thường làm gì? Chúng ta cảm ơn ai? Ô, tôi cảm ơn ông đó, tôi cảm ơn bà đó, tôi cảm ơn chị đó. Thưa quý ông bà chị em, cái người mà mình phải cảm ơn trên hết và nhiều hơn hết đó là Chúa, chứ không phải là người này người nọ. Đúng, cảm ơn người này người nọ người kia là điều cần thiết tốt, nhưng mà đó không phải là điểm chính. Điều chính là Chúa dùng những người này, người nọ, người kia để đem ơn phước của Chúa cho cuộc đời của mình. Chứ không phải người này, người nọ, người kia là cái nguồn phước đến với mình đâu. Họ chỉ là cái dụng cụ giống như cái búa dưới tay một người thợ mộc mà thôi. Xây được cái nhà đẹp như vậy, những cái dụng cụ không có ai khen tặng cái dụng cụ xây nhà cả. Họ khen tặng cái người xây nhà. Chúng ta tạ ơn Chúa. đúng, chúng ta phải biết ơn người. Nhưng mà trên hết, luôn luôn, nhiều hơn hết, phải tạ ơn Chúa. Và đây là cái điều mà người được chữa lành này đã làm. Trở về với Chúa. Và ông đã làm cái gì? Ông cảm ơn Chúa và ông gì? Ông quỳ mọp xuống đất. Ông tạ ơn Chúa chứ không phải là chỉ đứng con cảm ơn Chúa. No. Ông quỳ mọp xuống đất. Nói lên một cái tinh thần đó là thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa. Tại sao như vậy? Tại sao ông không có đến cái người mấy người thầy tế lễ đó trước rồi trở lại Chúa Giêsu đâu có trễ đâu? Tại vì ông thấy rằng cái ưu tiên nhất trong cuộc đời của ông là biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa và thờ phượng Chúa. Hai cái đó nó luôn luôn đi đôi với nhau. Mình nói rằng tôi con cảm tạ Chúa, con biết ơn Chúa lắm, mà cái thái độ của mình về sự thờ phượng Chúa nó coi như là thứ yếu, thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta chưa thật sự biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa như Chúa muốn gì cả. Hay là nói cách khác hơn, sự tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa và thờ phượng Chúa là điểm chính mà chúng ta làm mỗi ngày. Mỗi khi mình thức dậy mỗi buổi sáng là mình tạ ơn Chúa, mình thờ phượng Chúa. Chứ không phải là sáng ngày thức dậy cái là ô tôi phải làm gì ngày nay, tôi phải đi gặp người nọ người kia, phải làm ra tiền, phải học bài đâu. Thức dậy, cái điều mà người này làm trước hết mỗi ngày. Mỗi ngày chứ không phải là chỉ một ngày hay là một tuần. Là biết ơn Chúa và quỳ mọp xuống thờ lại Chúa. Và khi ông đến với Chúa thờ phượng Chúa, dâng lời cảm tạ Chúa một cách đẹp lòng Chúa, thì Chúa lại hỏi ông ta cái câu hỏi. Quý ông bà chị thấy không? Ủa? Không lẽ chỉ có 10 người được chữa lành sao? Mà tại sao chỉ có một người này trở lại biết ơn ta? Rồi Chúa mới nói trong câu số 19, Ngài lại phán rằng, đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu người. Tạ Chúa. Cái chữ cứu tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em một lần rồi. Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa cái chữ là sozoi. Sozoi có nghĩa là được chữa lành toàn vẹn. Chính người kia được chữa lành về cái thể xác này, cái bệnh tình đó mà thôi. Nhưng mà cái người biết ơn Chúa, đặt ưu tiên để thờ phượng Chúa, Chúa chữa lành luôn cả cái phần tâm linh, về tâm trí, về tâm lý và tất cả những cái tâm tâm ở trong người của chúng ta được chữa lành một cách toàn vẹn. Chính người kia không được. Chính người kia chỉ được chữa lành về cái thể xác mà thôi. Nhưng mà về cái đời sống nội tâm không có được chữa lành gì cả. Nhưng mà cái người biết ơn Chúa, thờ phượng Chúa, Chúa chữa lành tất cả mọi sự. Cho nên đó là điều mà tôi nói, lời Chúa cho chúng ta thấy ở trong Thi Thiên đoạn 92 câu số 1 là cảm tạ Chúa là một điều tốt lành là chỗ đó thưa quý ông bà chị. Và ngay cả quý ông bà chị em học về tâm lý học thì quý ông bà chị em cũng biết. Những nhà tâm lý học nổi tiếng họ cho biết rằng cái tấm lòng thật sự biết ơn đó là một cái cảm xúc tốt đẹp nhất mà một người có thể có. Khi mình biết ơn nhau hoặc là biết ơn Chúa đó, nó tạo cho mình một cái động cơ, một cái sức mạnh rất là kỳ diệu, rất là tốt đẹp nó xảy ra cho trong đời sống của mình. Nó còn tốt hơn là vui vẻ hay là những mình dự mấy cái đám cưới hay là đám tiệc nào. Nó tốt đẹp như vậy khi mình có được cái tấm lòng biết ơn. Ông Hensley là cha đẻ của cái ngành căng thẳng, những cái căng thẳng trong cuộc đời. Ông nói cái lòng biết ơn nó sẽ cho mình cái sức mạnh mà không có cái sức mạnh nào bằng cả. Một cái thái độ rất là kỳ diệu. Và chúng ta biết chúng ta suy nghĩ như thế nào, cuộc đời của chúng ta nó sẽ trở thành như vậy. Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết ơn Chúa, cuộc đời của chúng ta có một cái sức mạnh rất là kỳ diệu Chúa ban cho. Mà nếu chúng ta không biết ơn Chúa hoặc là không biết ơn nhau ấy, thì trong người của chúng ta nó có cái gọi là negative energy, nó làm cho chúng ta hao mòn, nó không thấy phước hạnh gì cả. Cho nên điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta, đó là chúng ta phải biết ơn Chúa. Không phải để Chúa được tốt đẹp như điều gì, nhưng mà để chúng ta được có một đời sống tốt đẹp. Tôi thường nghe cái câu này, nhất là những người họ mất những cái điều trong cuộc đời của họ, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cái này cái nọ. Lúc đó rồi họ mới nói, khi còn thì mình không thấy quý, mình không biết ơn. Khi mất rồi, mình mới biết ơn, thấy quý. Cầu xin Chúa cho chúng ta đừng khi mất rồi mình mới thấy quý. Nhưng mà trong lúc mình có, hãy biết ơn Chúa, hãy biết ơn nhau. Vì đó là điều tốt lành. Phần lớn, có thể hơn 90% nếu mà dựa trên lời Chúa, họ không có biết ơn Chúa. Họ coi mọi sự giống như là tất nhiên phải xảy đến trong cuộc đời của tôi mà thôi. Tôi học giỏi thì tất nhiên tôi phải ra trường, tất nhiên là tôi phải I take it for granted, tất nhiên là tôi phải có công việc tốt lành mà thôi. Nhưng mà họ không có để ý rằng Chúa cho họ những điều đó. Bây giờ sau giờ thờ phượng tối nay, cái quý vị về nhà, quý vị vô nhà mình bấm cái đèn, cái bấm cái nút cái đèn nó mở ra sáng trong phòng. Quý vị có tạ ơn Chúa về cái điều đó không? Hay là tất nhiên, dĩ nhiên, tôi trả tiền, tôi phải có điện thôi, phải không? Rồi quý ông bà chị vô mở tủ lạnh, thấy ô đồ ăn, không biết phải ăn cái gì. Nhiều quá, đổ tủ quá chừng, để có những lúc hư nữa. Rồi mình ngủ đây, cái sáng làm thức dậy, mình tắm, nước ấm, trời ơi, nó đã quá chừng. Rồi mình mặc đồ xong rồi cái mình ra mình chạy xe, mình chạy không có cần phải biết ơn ai hết, chạy hết xăng thì đổ xăng chạy tiếp. Nhưng mà quý ông bà anh chị em đọc báo coi tin tức thì thấy cái vụ bão tố ở bên vùng miền Đông vừa rồi đó, cái bão Sandy đó, ngay cả bây giờ hiện giờ có biết bao nhiêu người nhà cửa không có để ở. Họ không có chỗ để họ bật điện để cho nó sáng được cái phòng. Đồ ăn thì cũng rất là thiếu thốn. Nước uống hả? Chù chả ơn. Rất là eo hẹp. Rồi xăng hả? Có những tôi đọc có mấy câu chuyện quý vị chắc cũng có đọc, là có những người họ đi mua xăng, họ chờ đợi cuối cùng xe của họ cũng hết xăng luôn. Họ chờ từ lúc chưa có hết xăng, họ muốn đổ cho đầy, cho tới hết xăng cũng chưa có xăng để mua. Mình có nhiều quá, mình thấy ớt cái này là tất nhiên rồi, mình không có biết ơn gì hết. Cho tới khi mà mình không còn nữa thì mình lúc phải chi biết ơn Chúa. Và đó là lý do ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu số 2, lời Chúa nói, tác giả David, vua David nói phải tôn thờ Chúa, phải ngợi khen Chúa. Rồi ông nói như thế nào trong câu số 2? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his blessings. Đừng bao giờ quên cả. Đừng bao giờ quên những cái ơn phước mà Chúa ban cho. Chúa còn cho mình có thể nghe được tạ ơn Chúa về đó. Chúa còn cho mình có thể ngửi được tạ ơn Chúa về đó. Chúa còn cho mình có thể đi được mà có thể đi hơi đau, nhưng mà tạ ơn Chúa còn có thể đi được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không quên những cái ân huệ của Chúa trong đời sống của mình. Rồi quý vị hỏi như vậy, tạ ơn Chúa cái gì? Thưa quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa trong tất cả mọi sự.
Không phải chỉ khi nào điều tốt nó xảy đến với mình mới tạ ơn Chúa thôi. Ngay cả những điều mà mình thấy không tốt đi nữa, mình cũng tạ ơn Chúa. Có một vị mục sư, ông tên là Alexander White. Ông mỗi Chủ nhật là ông đều tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Ông ở bên Anh á. Thì có một ngày nọ, trời bão tố rất là lớn nhằm ngày Chủ nhật. Thì ông lên, ông cầu nguyện. Thì có một ông tín đồ ngồi dưới đó nói, ồ kiểu này là thôi. Cái ngày mà thấy mà não nùng như thế này, chắc mục sư mình không có gì để có thể tạ ơn Chúa được cả. Thì ông lên, ông cầu nguyện, ông nói, kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vô cùng. Vì không phải lúc nào cũng có ngày giống như hôm nay. Tạ ơn Chúa. It's not always like this. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái tinh thần biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa trong tất cả mọi sự. Bởi vì, vì sao? Vì đây là điều tốt lành cho chúng ta. Nó đem lại sự chữa lành cho tâm hồn của chúng ta, đem lại sự chữa lành cho thể xác chúng ta, đem lại chữa lành trong mọi sự, trong cuộc đời của chúng ta, trong hôn nhân của chúng ta, trong mối quan hệ, liên hệ của chúng ta với người này, người đó. Chúa ban phước hạnh vô biên trong từng cái mối quan hệ một. Sự chữa lành của Chúa đến khi mình thật lòng mỗi ngày biết ơn Chúa và thờ phượng Ngài. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên để chúng ta ca ngợi Chúa, ngợi khen Chúa với một thánh ca.